Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, một tuần lễ nữa đã qua và hôm nay chúng tôi xin được hoan nghênh quý vị đón nghe giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Xin Chúa ở cùng và dẫn dắt tất cả chúng ta trong ý muốn tốt lành của Ngài. Trong giờ phụ nữ thời gian qua, chúng ta học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Và chúng tôi trình bày về bà Mary, người được Đức Chúa Trời ban đặc ân đem con Ngài vào trần gian. Đây là loạt bài học có câu hỏi hướng dẫn đi kèm. Nếu quý vị muốn có những bài học này, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Đây là bài học cuối cùng về bà Mary, người mẹ về phần xác của Chúa Giêsu. Bài học hôm nay chỉ có hai câu hỏi như dưới đây. Câu hỏi thứ nhất, xin đọc Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 12 đến 14 và cho biết sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, bà Mary được nhắc đến như thế nào? Có điều đặc biệt gì về bà trong trường hợp ghi lại trong sách Công vụ đoạn 1 này? Công vụ chương thứ nhất ghi như sau. Bấy giờ, các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường, ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia, là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, An-rê, Philip, Thô-ma, Ba-tê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn, Sê-lốt và Giu-đe con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em Ngài. Chúng tôi vừa trích đọc Công vụ các sứ đồ chương 1, câu 12 đến 14. Phần đầu chương 1 của sách Công vụ cho biết rằng sau khi Chúa Giêsu chịu chết và chôn, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Sau đó Chúa hiện ra với các môn đồ và nhiều người khác, dùng nhiều cách chứng tỏ cho môn đồ thấy rằng Ngài đã sống lại. Và trong suốt 40 ngày, Ngài dạy bảo họ những lời quan trọng cuối cùng. Sau đó Chúa ngự về trời trước sự chứng kiến của các môn đệ và một số đông người. Khi Chúa Giêsu lên trời rồi, những người chứng kiến Chúa thăng thiên trở về thành Jerusalem. Họ họp nhau tại một nhà kia để cầu nguyện. Bác sĩ Luca, tác giả sách Công vụ, cho biết có khoảng 120 người có mặt trong buổi cầu nguyện nơi phòng cao này và cũng ghi rằng bà Mary và các em của Chúa Giêsu có mặt trong buổi nhóm đó. Như vậy, bà Mary được nhắc đến chung với 11 sứ đồ của Chúa, cùng với một số nữ môn đệ, và đặc biệt là có các em của Chúa nữa. Đây là lần cuối cùng Kinh Thánh nhắc đến bà Mary. Lần này trong một khung cảnh ấm cúng hơn và có các em của Chúa hiện diện. Đối với bà Mary, những ngày khó khăn đau đớn đã qua, bây giờ bà không còn phải lo lắng cho Chúa Giêsu nữa. Công tác hy sinh chịu chết để cứu nhân loại của Chúa đã hoàn tất và Ngài đã trở về cùng Đức Chúa Cha. Cuộc đời bà Mary cũng thay đổi. Bây giờ bà bình an, hòa mình với các sứ đồ và môn đồ của Chúa cũng như với các con của bà, là những người trước kia không tin Chúa Giêsu là đấng Messiah. Tất cả mọi người này họp lại để cầu nguyện. Bản Hiệu Đính ghi về chi tiết này như sau. Tất cả những người ấy, tức là 11 sứ đồ, đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ, và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng các em trai Ngài mà cầu nguyện. Như đã nói, đây là lần cuối cùng bà Mary được gọi là mẹ Đức Chúa Giêsu. Tại nơi phòng cao đó, bà cầu nguyện với mọi người có mặt và cùng chờ đợi điều Chúa Giêsu hứa được thành. Đó là chờ đợi được nhận lãnh Đức Thánh Linh để đi ra rao báo tin mừng cứu rỗi cho mọi người. Tác giả sách Công Vụ không nhắc đến bà Mary một cách tôn trọng đặc biệt, cũng không để tên bà trước tên các sứ đồ. Trái lại, bà được nhắc đến cũng như tất cả những người theo Chúa Giêsu lúc đó. Bà Mary có mặt trong buổi cầu nguyện lịch sử hôm đó, nhưng bà không phải là đối tượng cho mọi người tôn thờ, cũng không phải là người hướng dẫn hay điều động buổi cầu nguyện. Trái lại, bà hiện diện một cách khiêm nhường, hòa đồng với mọi người và với các em của Chúa Giêsu lúc bấy giờ đã tin Ngài. Đây là lần cuối cùng Kinh Thánh nhắc đến bà Mary. Trong những sách tiếp theo của Kinh Thánh Tân Ước, cũng như trong các sinh hoạt của Hội Thánh đầu tiên, chúng ta không thấy nhắc đến bà Mary một lần nào nữa. Điều này cho thấy bà không phải là một sức mạnh siêu nhiên trong Hội Thánh đầu tiên. Đức Chúa Trời đã không tách rời bà Mary ra khỏi dòng giống loài người tội lỗi. Bà không phải là người không mắc tội tổ tông, cũng không sống một đời vô tội như một số người đã tin. Bà Mary được ơn Chúa, nhưng bà là một người như mọi người, sinh ra trong tội lỗi và cần nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, trong bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời, bà Mary nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là người có phước." Phúc âm Luca chương 1, câu 46 đến 48. Bà Mary không tôn cao chính mình, nhưng tôn cao Đức Chúa Trời. Bà biết bà cũng cần ơn cứu rỗi của Chúa, và bà cảm tạ Chúa đã đoái đến bà. Vốn là người khiêm nhường, chắc chắn Mary sẽ không vui khi thấy người ta tôn bà lên quá cao một cách quá đáng như ngày nay. Bà Mary là người nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chứ không phải là người đồng công với Đức Chúa Trời để ban ơn cứu rỗi cho nhân loại. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ hai trong bài học hôm nay. Câu hỏi thứ hai, xin kể ra những chân lý Kinh Thánh dạy về bà Mary trong niềm tin Cơ Đốc mà quý vị biết. Điều thứ nhất, bà Mary không phải là trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người. Kinh Thánh không chỗ nào dạy rằng chúng ta phải nhờ bà Mary cầu thay, cầu bầu, hoặc chúng ta phải nhờ bà mới có thể đến với Chúa Giêsu hay đến với Đức Chúa Trời. Trái lại, trong thư Timôthê thứ nhất, chương 2, câu 4 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô viết như sau: "Ngài, tức là Đức Chúa Trời, muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người." Trong bản Kinh Thánh do Tòa Tổng Giám mục Hà Nội xuất bản, câu chúng tôi vừa đọc như sau: "Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý." Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Thưa quý vị, theo lời dạy này, chỉ có một đấng trung gian ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó là Chúa Giêsu, là đấng đã hy sinh chính thân mình để cứu rỗi nhân loại. Tác giả thư Hebrew viết: "Thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi chí thánh bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở ra cho chúng ta ngang qua cái màn, tức là ngang qua xác Ngài, Nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa. Trích thư Hebrews chương 10, câu 19 đến 20 và câu 22. Nhờ cái chết của Chúa Giêsu, ngày nay chúng ta được trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời, không phải qua một trung gian nào. Chân lý thứ hai về bà Mary mà Kinh Thánh dạy chúng ta là bà Mary không phải là mẹ Đức Chúa Trời. Khi gặp trinh nữ Mary, bà Elizabeth nói: "Nhưng đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa ta đến thăm ta." Trích Luca chương 1 câu 43. Đây là lời xác chứng về thần tính của người con mà Mary sẽ sinh ra, nghĩa là Chúa Giêsu, người con Mary đang cưu mang, là con của Đức Chúa Trời. Lời này không hàm ý rằng bà Mary là mẹ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng trước hết và cao cả hơn hết. Nếu một người nào được đặt trước Ngài hay cao cả hơn Ngài, người đó phải là Đức Chúa Trời. Nếu bà Mary là mẹ của Đức Chúa Trời, thì chính bà phải là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không còn là Đức Chúa Trời nữa. Điều thứ ba, Kinh Thánh dạy là bà Mary không trọn đời đồng trinh. Phúc âm Matthew ghi rằng, sau khi Joseph được thiên sứ báo mộng rằng người con mà vị hôn thê của ông cưu mang là con của Đức Chúa Trời, ông đã đem trinh nữ Mary về, nhưng không ăn ở với bà như vợ chồng, cho đến khi bà sinh Chúa Giêsu. Câu Kinh Thánh này ghi như sau: "Khi Joseph thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, nhưng không hề ăn ở với, cho đến khi người sinh một trai, thì đặt tên là Giêsu." Trích Phúc âm Matthew chương 1, câu 24 và 25. Câu Kinh Thánh này hàm ý rằng, sau khi sinh Chúa Giêsu, bà Mary đã trở nên vợ của ông Joseph, và ông bà có thêm những người con khác. Chân lý thứ tư Kinh Thánh dạy là bà Mary không phải là một thân vị thiêng liêng mà chúng ta phải sùng bái hay tôn thờ. Trong cả Kinh Thánh Tân Ước, không một chỗ nào nhắc đến bà Mary là một ngôi vị thiêng liêng con người phải sùng kính tôn thờ. Trái lại, Chúa Giêsu cảnh cáo mạnh mẽ về sự tôn sùng bà Mary. Phúc âm Luca chương 11 ghi rằng, một lần nọ khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, một phụ nữ trong đám đông kêu lên rằng: "Phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú." Chúa Giêsu liền sửa sai lời đó và Ngài phán: "Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn." Lời này được ghi trong Phúc âm Luca chương 11, câu 27 và 28. Chúa Giêsu hàm ý rằng những ai vâng giữ lời Ngài dạy có phước hơn bà Mary. Thưa quý vị, tất cả phần Kinh Thánh ghi về bà Mary cho chúng ta hình ảnh một phụ nữ đạo đức, đơn sơ, khiêm nhường và vâng phục Chúa hoàn toàn. Không hề có một lời đề cao bà hoặc bảo chúng ta phải tôn thờ bà. Trong 4 thế kỷ đầu tiên kể từ khi Hội Thánh Chúa được hình thành, không hội thánh nào tôn sùng bà Mary. Sự tôn sùng bà Mary được phát triển dần dần trong các thế kỷ sau đó. Thưa quý vị, bài học về bà Mary hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình Phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về một phụ nữ khác trong Kinh Thánh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.